Dạ, xin mời Tâm Lê.
Cho em bật á. Dạ, trân trọng biết ơn thầy cùng cả nhà. Ôi thầy gọi em hơi bất ngờ luôn á. Đang chưa chuẩn bị tâm lý. Cái nghi
Chưa
vấn
giờ
của
tài
em
lần gì? Giờ
có
tài
hiện
lần gì
tại
để chưa chuẩn bị tâm lý? Có
không
sao
phải
đâu.
em
Tắt
chưa
lại đi, tắt mic đi. Tắt
không
mic mọi
không
người khác.
không không
Chuẩn
không
bị tâm
em
lý đi rồi nay mai hỏi
không
sao.
em có mong muốn em có, nhưng mà tại vì thầy gọi làm em bất ngờ quá,
À, gì
hơi run
đó
hơi run hơi run. Dạ, cái nghi vấn của em là làm sao để tìm được thật sự cái công việc mình yêu thích. Tại vì em cũng làm rất là nhiều cái công việc, nhưng mà đâu đó khi mình bắt đầu thì mình
mình
cảm thấy
không
là rất
có
là hào.
ngồi tâm sự ngang tâm. Em lấy cây viết
Dạ.
ra, em ghi đúng trăn trở để em đọc lên, rồi
Dạ,
cái nghi vấn của
làm.
em thì lúc đó mới được, còn em tâm sự là không có ra cái này đâu.
Dạ, làm sao để tìm được cái công việc thật sự là mình của mình yêu thích.
Làm sao em đọc từng chữ em,
Làm sao tìm được công việc yêu thích.
làm sao tìm được công việc yêu thích, rồi đó câu hỏi gì đó. Rồi các anh chị giúp đỡ Toàn nè, bạn Tâm đang hỏi là làm sao tìm được công việc yêu thích. Rồi các anh chị nghĩ nghi vấn này tích cực hay tiêu cực? Các anh chị theo các anh chị thì tích cực hay tiêu cực? Làm sao tìm được công việc yêu thích? Rồi bắt đầu hang các anh chị có nói tích cực tiêu cực rồi hang. Theo em thì em tự hỏi ai, nếu câu hỏi đó hỏi ra thì đang câu hỏi đó là tiêu cực hay tích cực?
Theo em là tiêu cực,
Tại sao tiêu cực?
tại vì đã không tìm được nên mới hỏi cái câu hỏi yêu thích.
Không, không phải vậy. Thực chất
Theo
á
em, dạ.
là em muốn tìm công việc để làm, hay là thông qua công việc em có cái cuộc sống em muốn muốn ước mơ em mong muốn? Xác định rõ nha, nó có hai cái khái niệm nè. Nó có khái niệm được gọi là nghề nghiệp, nghề của em làm việc, hay là công việc đó. Cái thứ hai là cuộc sống của em. Thì bản chất cái làm cái nghề hay làm công việc có phải để phục vụ cho cái cuộc sống của em mong muốn không?
Dạ đúng.
Vậy thì thật sự em muốn làm việc sao? Nếu có công việc mà em rất thích nhưng em làm hoài luôn cũng không có tiền, không có cuộc sống tốt đẹp gì hết, em có làm không?
Dạ không.
Vậy thì trên đời này thật sự có công việc yêu thích sao? Có, nhưng công việc đó nó phải mang theo cái gì? Cái cuộc sống của mình mong muốn nữa, cuộc sống ước mơ của mình nữa. Nó mới là cái công việc. Nên em lấy tư duy á là cuộc sống của mình làm nền tảng trước, sau đó em mới tìm cái công việc phù hợp với cái cuộc sống đó, rồi sau đó em mới yêu thích hết tất cả những việc em làm và giỏi hết tất cả những việc mình thích. Chứ tự tìm tới khi nào mới có công việc yêu thích? Trong khi đó công việc là gì? Con người ta muốn rảnh người ta làm gì? Rảnh người ta đi chơi vui vẻ du lịch khắp nơi trên thế giới, rảnh mà có tiền, chứ ai muốn rảnh mà có công việc? Hiểu ý này không?
Dạ.
Dĩ nhiên con người cần bám trụ vào một công cụ tạo lập giá trị là nghề. Mình phải xác định chính xác lại nghề chính là một công cụ tạo lập giá trị nè, đúng chưa? Hiểu ý anh vừa nói không? Nghề nghiệp của một con người á là một công cụ để tạo lập giá trị. Thông qua công cụ tạo lập giá trị đó đó, em mới có cái cuộc sống ước mơ của em. Được chưa? Nhưng mà cái nghề làm hoài mà cuộc sống nó không như cuộc sống mình mong muốn thì em có chịu làm không? Tính của cá nhân. Nhưng mà Nhưng mà qua thời gian như ý của em thì sao? Thì em sẽ từ
Xin lỗi
từ
nha.
thấy chán đó. Vậy thì trên thế giới này thực chất ai có làm cái gì, nghề gì, hết cái cuộc đời của họ, nếu cuộc sống của họ không như mơ của họ thì nghề đó từ từ cũng không phải là nghề họ yêu thích. Tới một cái học phần nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống á, thì sẽ chia sẻ cho em nghe cái này. Cái học phần này nó gần cuối bữa 21 á ha. Nhưng mà có một câu nói như thế này nè, em ghi giúp anh đi, đó là thích hết tất cả những gì mình làm và giỏi hết tất cả những gì mình thích là xong, khỏi mất công ngồi đó kén chọn cái gì. Tại vì khi mình bám trụ công việc gì, ví dụ như vậy nè, một giai đoạn em sẽ em kết hôn chưa,
Dạ rồi ạ.
em sanh con chưa,
Dạ em xin rồi.
vậy thì giai đoạn em sanh con em ở nhà đúng chưa,
Dạ.
vậy thì giai đoạn đó mình chuyển cái tâm thái mình thích làm nội trợ nuôi con và giỏi hết những gì mình thích. Sau đó hết cái giai đoạn ra đi ra làm thì thích cái công việc mình làm và giỏi công việc đó, thì như vậy là xong rồi chứ ngồi suy nghĩ. Chứ lúc em đang làm công việc nhà và nuôi con cái tự nhiên em không thích nó, em có được quyền không thích việc nuôi con không? Không, tại vì như vậy cái giá em phải trả rất là lớn. Rồi khi với vai trò mình làm vợ thì em thích cái việc làm vợ và giỏi cái việc làm vợ đó thì sao, ngon không? Cái bắt đầu em làm con thì em thích việc em là con của ba mẹ em và giỏi công việc báo hiếu với gia đình, được không, báo hiếu với cha mẹ, thì vô công ty thì giỏi công việc của công ty, thích công việc của công ty và giỏi công việc đó, có phải là xong không? Tại sao phải ngồi đó đi tìm một cái công việc nào thích, nhưng tất cả nó đều ảo tưởng à, do cái ý muốn của mình thôi. Chưa nên làm cho mình tối ngày cứ kén canh chọn cá cái công việc, và cuối cùng công việc nào cũng làm không ra xong. Nhưng mà sau khi em làm điều đó thì một ngày nào đó nó sẽ dẫn dắt em thật sự đến cái công việc em rất là yêu thích, và anh làm điều đó mà tới ngày hôm nay anh tìm được cái công cụ tạo lập giá trị rất là yêu thích, đó là chuyển giao về nội tâm này nè. Và anh chuyển rất là nhiều ngành, nhưng ngành nào anh làm anh cũng thích hết, và anh nỗ lực giỏi như giỏi cái ngành đó. Hiểu ý này không ta?
Dạ em hiểu.
Chưa, bây giờ ngồi đó tìm ở đâu, trên đời này tìm ở đâu, và mình đang tìm làm công việc này thì tưởng rằng công việc kia tốt, cái mình bay quanh kia, trong khi đó việc này mình làm không xong, làm sao có việc khác mình làm được. Nên thích hết tất cả những gì mình làm và giỏi hết tất cả những gì mình thích là đơn giản nhất. Hiểu ý này tới đây?
Dạ em hiểu.
Vậy thì nghi vấn của em hiện tại nó đang mơ hồ, nên chưa liệt vào cái nghi vấn tích cực, nên đâu đặt lại những cái nghi vấn khác à. Đọc nghi vấn khác coi à.
Làm sao để khai phá được năng lực bản thân?
Rồi, làm sao, đọc lại nè.
Làm
Làm
sao
sao
để khai phá
khai
được
phá được
năng lực bản thân?
năng lực bản thân? Ngay từ đầu đặt nghi vấn á thì nó đã có sự mâu thuẫn rất lớn trong nghi vấn rồi. Năng lực bản thân á là phải được rèn luyện, được học tập, làm sao khai phá tiềm năng của bản thân mới được khai phá, làm gì năng lực bản thân được khai phá. Hiểu ý này không?
Năng lực của bản
Trừ
thân.
khi em có hiểu một cái khái niệm, đó là em kích hoạt được cái trong cấu trúc con người á, vài bữa có một khái niệm được gọi là tổng nghiệp, thì em kích hoạt được hàng hàng sa số đời trước gì đó của em có cái nghề nào đó, em kích hoạt nó lên mà ngay tức khắc em biết cái nghề đó, giống như có người ta bị trời đánh, bị tai nạn, bị gì đó, cái tự nhiên đột ngột họ biết một cái điều gì đó mà họ chưa từng học, thì cái đó mới gọi là cái khai phá. Hiểu ý này không ta? Còn nếu mà đã nói khai phá hay kích hoạt cái gì đó thì nó nói về tiềm năng thôi. Vậy thì tiềm năng của con người thì em tiếp tục lý giải nè, năng lực thì có những cái gì và tiềm năng của con người có cái gì, thì nếu em biết hai cái đó em mới có thể đặt được nghi vấn này, được không? Lúc nãy em đặt cái từ gì?
Làm sao để khai phá được năng lực bản thân?
Khai phá hay kích phát hay là khám phá hay là gì đó, thì năng lực của bản thân, thì nếu mà em đặt nghi vấn vậy là nó mâu thuẫn trong nghi vấn rồi đó, được không? Có định nghĩa được năng lực là gì không?
Chua, chưa có phát hiện nguồn.
Chưa thì làm rõ cái đó ha. Nhiệm vụ của anh không phải là làm rõ cho em mấy cái đó, mà em sẽ tự đi làm rõ. Vậy thì nghi vấn đó nhìn hình tướng là ok, nhưng tiếp cục cũng mơ hồ. Đâu, thì nghi vấn thứ ba.
Em có một nghi vấn về tài chính.
Đâu.
Làm sao để tự do tài chính?
Rồi, làm sao để tự do tài chính? Rồi, em hiểu khái niệm về tự do tài chính chưa? Em nắm được cái khái niệm đó chưa?
Khái niệm của em nó cũng mơ hồ, có nghĩa
Mơ
là
hồ em, làm rõ đi. Vậy thì em đi làm rõ đi. Được không? Rồi, làm sao để tự do tài chính thôi. Thì cái đó em làm rõ cái đó nha. Đó, xong rồi đó. Thấy ngon chưa?
thì là câu hỏi nó cũng ha.
Ủa, mình đó là lý do tại sao mà cuộc đời mình chưa có những cái ngộ nó sâu sắc đó cưng. Chứ nếu mà mình đặt nghi vấn nó đạt thì mình đã ngộ lâu lắm rồi. Ngày xưa anh cực kỳ mơ hồ một cái câu hỏi nè, làm thế nào để có thể làm chủ cuộc đời của mình. Anh tưởng đó anh đặt nghi vấn ngon lắm ngang, nhưng cuối cùng anh mơ hồ. Tại vì làm chủ cuộc đời lúc đó anh không hiểu làm chủ sao, mà đúng là thật sự nhờ nghi vấn mơ hồ cái anh trăn trở làm chủ cuộc đời là làm gì trời. Cái cuối cùng mới tìm ra làm chủ được nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Từ cái ngày có bốn cái cụ cột đó xuất hiện thì nghi vấn của anh mới rõ ràng, và từ đó trở đi nó mới phát triển đó. Chứ nếu không thôi không có phát triển. Tại vì bản thân, ví dụ như hạnh phúc thôi nè, là một khái niệm ai cũng tưởng chừng mình có cái hạnh phúc được. Làm thế nào để tôi có được cái hạnh phúc? Nghi vấn hay không? Em thấy làm thế nào để tôi có hạnh phúc thì em thấy nghi vấn tích cực không?
Có, dạ có.
Nhưng mà hỏi hạnh phúc là gì thì không biết. Thì làm sao mà có thể cho được cái lời giải cho một cái mà mình không rõ ràng? Được không?
Dạ, thiếu khái niệm nguồn đúng không thầy?
Thiếu khái niệm về điều mình mong muốn. Giống như nè, làm thế nào để mình mua được chiếc xe hơi tên gì thôi, thì mình mua nhanh lắm, nhưng mà hạnh phúc mình không hiểu là gì á, nên cuối cùng mình không biết. Được
Dạ được.
không? Hiểu được ha. Các anh chị hiểu cái cuộc trò chuyện của Toàn với Tâm Lê không các anh chị? Các anh chị, đầu tiên các anh chị đặt cái nghi vấn gì đó, các anh chị giúp đỡ Toàn á, hỏi á, để làm chi vậy? Cái nghi vấn đó để làm chi? Giống như cô gái này, làm thế nào để tự do tài chính nè, làm sao để tự do tài chính thì Toàn hỏi tự do tài chính để làm chi hả?
Dạ,
Tự do tài
để
chính chị thì đó, tìm rõ được cái việc mà mình đã trở thành là động cơ của mình đó, lý do của mình đó, để mình có cái nghi vấn đó. Cái thứ hai, làm rõ cái khái niệm mà trong cái nghi vấn của mình. Được ha. Ngay cả một cái nghi vấn đơn giản như thế này các anh chị, Tâm Lê là nghe cái nghi vấn này thử ha, coi nghi vấn của anh tích cực không. Làm thế nào để tôi có một cái sức khỏe? Làm thế nào để tôi có sức khỏe tốt? Rồi, nghi vấn tích cực không?
theo em là
nó tích cực nhưng mà nó chưa đủ.
Sao chưa đủ?
Tốt là tốt như thế nào?
À, rồi sức khỏe tốt để làm chi? Rồi sức khỏe là gì mà muốn tốt? Thì khi làm rõ được cái sức khỏe tốt là gì á, thì tự khắc sao ạ? À? Là lúc đó nó mới thật là nghi vấn tích cực. Còn chưa làm rõ được cái đó thì mình chưa bằng vờ làm sao để mình sức khỏe tốt ta, nước ta cuối cùng cái lời giải nó không có. Hiểu ý ha? Vậy thì có biết là nghi vấn của mình nó đang mơ hồ không?
Dạ có, nó bị thiếu khái
Là phụ nữ chứ không không có đặt nghi vấn làm thế nào để có được một cái hôn nhân hòa hợp hạnh phúc, giáo dục con cái rồi tốt hả?
niệm. Dạ có nhiều nghi vấn lắm thầy.
Đặt đi, đặt thêm đi rồi tự làm rõ đi ha, phần đời
Dạ
còn
có.
lại tự giải quyết ha.
Dạ. Trân trọng biết ơn thầy đã tạo điều kiện cho em được chia sẻ.
Dạ.